Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đạo tràng chùa Phật Huệ, và nhân đầu năm mới chúng tôi gửi lời thăm sức khỏe đến toàn thể quý vị Phật tử cùng gia quyến và bạn bè bà con của vị Phật tử, một năm mới được dồi dào sức khỏe và may mắn đạt được sở cầu sở nguyện của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Cái bàn hơi cao, chắc có thể chúng tôi hơi lùng. Thưa quý vị Phật tử, ở nơi mảnh đất Long An của chúng ta mà có được một cái đầu tràng khang trang như thế này cũng là do công sức của Thượng Tọa Trì Kỳ đã hết tâm và có tấm lòng Bồ Tát muốn đem Phật pháp đến cho tất cả chúng sanh ở cõi ta bà này. Và chúng tôi hết sức là tán thán khi biết rằng nơi chùa của chúng ta cũng tương đối to thế này mà thầy chỉ ở một mình. Thấy trong thấy ngoài cũng có một mình thầy cực khổ quá, thầy cũng xót ta, nhưng mà không sao, thầy một mình nhưng mà thầy có cái tấm lòng to lớn nên mở được những cái đạo tràng. Theo chúng tôi biết thì đạo tràng bữa 12 là đạo tràng Tôn Đức Quan Trai, và ngày 27 là đạo tràng thiền. Đạo tràng thiền thì thường thường ở các tỉnh gọi là đạo tràng tinh tấn, còn đạo tràng tu bác quan trai thì thường là ta tu theo cái pháp môn niệm Phật, rồi là đạo tràng tịnh độ. Và đạo tràng tu Phật thất cũng tu theo tịnh độ. Dạ thưa quý vị Phật tử, chúng tôi ngỡ rằng ở Long An của chúng ta nếu mà một cái đạo tràng như thế này chắc cũng cỡ 20-30 vị thôi, nhưng mà theo thầy chủ trì nói thì ngày 12 tổng kết tất niên, phải không, phải tất niên ngày 12 thì có khoảng trên 300 vị. Và hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới thì nó cũng có hơn 100 vị. Như thế này rất là tốt, thì nhà đạo tràng của tỉnh hội Cà Mau rất là lớn nhưng mà cũng có hơn 100 vị thôi. Như vậy thì chúng ta đạo tràng không phải là trung tâm của tỉnh Long An mà chúng ta được hơn 100 vị như thế này cũng rất là tốt rồi. Và theo chúng tôi thấy cái khu này là khu công nghiệp phát triển lớn, và cái vị trí địa thế sau này mấy ngài có thể mở những cái đạo tràng lớn hơn và độ cho các tỉnh miền Tây rất là tốt. Nếu có duyên ai về tiếp thượng tọa trụ trì nữa thì có thể mở rộng ra. Chứ thấy thượng tọa có một mình mà mở rộng ra quá hay tội nghiệp đó, cho ngoài làm tất bật ha. Tuổi thì càng ngày càng cao mà đạo tràng càng ngày càng lớn, lo ăn lo ở càng ngày càng nhiều, thấy cũng khổ. Dạ thưa quý vị Phật tử, thì đến đầu năm mới thì chúng tôi cũng kính chúc quý vị Phật tử cũng có một năm sức khỏe đủ đầy và tinh tấn trên bước đường tu học. Ai ai cũng không có nản chí, nhất là năm nay là năm con trâu. Năm con trâu quý vị Phật tử biết rồi, năm nay con trâu thì nó hay cày ruộng và làm tất cả mọi thứ nhưng mà cũng không được hưởng cái quyền lợi gì, đúng không? Có nghĩa là một năm báo hiệu nền kinh tế khó khăn, chúng ta sống cực khổ một chút. Nếu về theo phương diện nhân quả thì năm con trâu là năm chúng ta phải trả nghiệp của thế gian, và khi mà gọi là trả nghiệp rồi thì không phải là hưởng thụ được, giống như con trâu vậy đó. Nó sanh ra kiếp làm trâu, khi mà còn sống thì phải đi cày, dùng cái sức lao động của mình đem phục vụ cho nhà chủ. Nhưng mà khi chết đi rồi thì thịt da xương, thịt để cho người ta ăn, còn da thì để làm trống, còn xương để nấu nước tương. Cái sừng thì làm cái mỏ, làm cái tranh cài, làm cái lựa, phải không? Vậy thì khi mà con trâu lúc mà sống làm thì quần vật suốt ngày, ngủ có ngủ mùng cao niệm tốt không, ngủ ở dưới hầm trâu hoặc là ngủ ở trên thì phải là ung cái khối ung cho rất là ngọt thở. Nhưng mà ăn thì ăn cái gì, có ăn được bánh mì, ăn được thịt pho mát được không, ăn cỏ uống nước có khi nào được uống nước suối La Vi được không, uống nước ở dưới hầm không à, uống nước dưới ao không à, đúng không? Nên cái con trâu là xét về phương diện nhân quả là trả nghiệp, nhưng mà xét về cái phương diện ở thế gian là con trâu nó gắn liền với người nông dân, là đem lại công sức của mình để phục vụ cho mọi người mà không cần phải báo đáp. Đó là ý nghĩa con trâu. Nên chúng ta tu hành, chúng ta mang hai ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất lần này là con trâu nè, thì chúng ta cũng tu theo cái hạnh gần gần giống như vậy. Cái thứ nhất về ý nghĩa của trải nghiệm là chúng ta đã sanh ra vào thời này, gọi là thời gì quý vị tử biết không? Gọi là thời mạt pháp, mà trong kinh A Di Đà gọi là thời ngũ trược ác thế, như là kiết trược, kiến trược, chúng sanh trược, phiền não trược và mạng trược, ngũ trược ác thế. Trược là cái gì? Trược phải đối nghĩa với thanh, mà thanh thì nó là thanh tịnh, trược là động loạn, mà thanh tịnh thì là giải thoát, là niết bàn, là an ổn. Còn động loạn thì sanh tử luân hồi, mà sanh tử luân hồi thì kèm theo u bi khổ não. Nói như vậy thì chúng ta không có ai chịu, có những người ta chịu, người ta nói sanh tử luân hồi đâu có u bi khổ não đâu. Nếu chúng ta sanh ra làm vua thì chúng ta biết bao nhiêu lính, biết bao nhiêu người phục vụ, ăn uống ngủ nghỉ, ngủ thì ngủ long sàng, ăn thì toàn là những món cao lương mỹ vị, thì đâu có gì để gọi là khổ đâu, mà gọi là sanh tử luân hồi là khổ. Nếu một người nào ở trong chúng ta mà nhìn thấy được cái sanh tử luân hồi là khổ thực sự thì người này tu chắc chắn đắc đạo. Điều đó là không thể sai được. Nhưng mà tại vì chúng ta không nhìn thấy, chúng ta chỉ nghe thấy thôi. Cái nhìn này không phải nhìn bằng mắt đâu, mà nhìn bằng tri kiến, có nghĩa là mình hiểu, hiểu tận cùng thâm sâu bản chất của sanh tử luân hồi thì chúng ta tu sẽ đắc đạo một cách rất là không có gì là khó khăn cả. Tại vì ngày xưa quý vị Phật tử biết ông vua A Dục không? Là ông vua Asoka sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm. Nhưng mà nhờ vào vị vua Asoka này mà chúng ta mới có Phật pháp ngày hôm nay phát triển. Nếu không có vị vua này, Phật pháp có thể chìm luôn rồi đó quý vị Phật tử. Mình biết rằng là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì có một cái vị tỳ kheo, mọi người đều khóc hết, mà cái vị này thì mừng rỡ, nói là ông Đức Phật á, còn ở trong thế gian này Đức Phật cấm cái này cấm cái kia, làm bó buộc quá, làm tù túng quá Vì tỳ kheo đi thì cũng phải đi cho nó oai nghi, ăn thì không được mở miệng lớn, ăn không được nghe tiếng kêu, ăn cũng không được xúc đầy muỗng, nói chung là ngủ dưới gốc cây không được ngủ quá 3 đêm, ràng buộc quá Nên từ đây mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi thì chúng ta thoải mái, chúng ta tu làm sao chúng ta tu, đâu có ai mà ràng buộc chúng ta nữa. Vì cái lý do đó là manh nha đầu tiên ở trong Phật pháp là con đường không còn giữ phạm hạnh của nhà tu. Sẽ manh nha khi Đức Phật mới vừa nhập Niết Bàn thôi đã có đệ tử Phật đã phát biểu lên điều đó rồi. Nên vì cái lý do đó mà ngài Mahakajip mới triệu tập 500 vị A-la-hán ở hang Thất Diệp tới hang Thất Bát La đó, mới kết tập kinh điển của Đức Phật lại, kết tập luật lại. Ngài A-nan là đệ tử của Phật và đồng thời là thị giả đi bên Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp nhiều rồi bây giờ mới nói lại, đó là kinh. Còn ngài U-ba-li á, là ngài trì lực số 1 đó, ngài mới tụng lại những cái luật mà Đức Phật đã răn cấm, cái giới Đức Phật đã răn cấm gọi là luật. Vì đầu tiên kết tập lại có 2 dạng, kinh là những lời Đức Phật dạy cho chúng ta tu, còn luật là chúng ta Đức Phật ngăn cấm không cho chúng ta làm gì, không cho chúng ta làm gì đó, gọi là luật. Vì đầu tiên chỉ kinh luật thôi nha. Còn bây giờ tam tạng kinh điển của chúng ta đó là kinh luật luận, nhưng ngoài xưa thì chỉ có kinh với luật thôi. Để kết tập lại gì? Để tu theo lời của Đức Phật dạy. Đừng có như cái vị kia mà nói Đức Phật mất, Đức Phật nhập Niết Bàn rồi không còn ai quản thúc, không còn ai quản lý nữa. Nhưng mà cái này rất là đúng á. Như chùa chúng tôi nè, chủ trì mà đi vắng hoặc là thầy quản lý đi vắng rồi mấy chú tiểu sướng lắm. Ở nhà không bao giờ lên cúng, thường thường á là cúng ngọ, cúng chiều, cúng tối, mà cái vị mà quản lý chú tiểu đi rồi đó thì rồi không thấy chú nào lên hết. Thế thắp nhang ở trên nó thường là mấy chú lên trước thắp nhang đó, cũng không thấy thắp nhang luôn, không làm gì hết, đi kiếm chỗ nào đó đi đại loại là đi chơi. Thì mình chiếu theo cái điều đó, hồi xưa cũng vậy, khi mà Đức Phật còn tại thế, giáo đoàn của Đức Phật rất là nghiêm túc, quý vị Phật tử biết không, 1250 vị tỳ kheo ngồi thiền ở trong cái vườn trúc á, mà cái vị vua đi vào mà không nghe một tiếng động nào hết, ông rợn người luôn, ông là trời, nghe nói 1250 vị tỳ kheo ngồi trong vườn trúc này mà sao đi vô không nghe tiếng, không nghe ai hết, nhưng người ta nói dốc hay gì, ai nghe đâu, đi vô xong rồi mới biết thấy ngồi thiền im phăng phắc, sự tĩnh lặng đó gọi là thanh đó. Mình giờ là trượt, mình giờ động loạn, hay thậm chí đạo tràng mình vô mà dùng muỗng với đũa ăn, hay lóc cốc, lúc mình ăn á mình còn xù xì nói chuyện sống trên, nói chuyện sống dưới, khi mà ăn mà đứng lên rồi để ghế vô nha, lúc cụp, động loạn. Ngày xưa có một bà già thử một vị tỳ kheo, khi mà đi vào nhà để khất thực, người ta mời vào nhà, nhưng mà mời vào nhà thay gì vào nhà thì mở cửa ra cho vị tỳ kheo vào, nhưng mà cổ không mở, cổ để hé hé cửa đó. Cái vị này trước khi vô phải đẩy cái cửa, mà đẩy cửa ở trên cái cửa đó cổ để một cái chén, để cái nửa cái chén gạo ở trên cửa, nếu mà nhúc nhích mạnh thì rớt cái chén gạo xuống, còn mà nếu mà làm sao á thì không biết, nhưng mà để đó cũng không cho hay luôn. Vậy mà cái vị này vào nhà mà không rớt chén gạo á, quý vị, có nghĩa là cái sự thanh tịnh của vị tỳ kheo, mở cửa mở nhẹ nhàng, mở nhẹ nhàng thì cái chén gạo nó vẫn giữ trên cái mí cửa đó, gặp mình mà vô mình đẩy một cái, một rớt xuống cái đợp, cái là
cái vị này mới đánh giá là cái vị tỳ kheo này không thanh tịnh. Hiểu chưa? Nên nó thử cái vị này coi có thanh tịnh hay không. Mà khi một vị này thanh tịnh như vậy rồi thì người ta phát tâm cúng dường một cách rất là thành kính, và người ta phát tâm cúng dường phải nói là không còn gì để nói nữa. Ta muốn cúng dường vị nào đó, người ta thử cái vị đó. Nên ngày xưa nên các cái đạo tràng mình á, đi vào thanh tịnh á, mình cũng chú ý những cái nhỏ nhặt đó, chú ý cái nhỏ nhặt đó từng chút một. Nên cái vị vua Asuka này á, là sanh sau Phật 300 năm. Khi lần đầu tiên tổ ca viết là kết tập kinh điển rồi, lần thứ hai 100 năm sau kết tập một lần nữa. Nhưng mà hồi trước là người ta không có học, có nghĩa là không có chép thành chữ. Tuy nhiên là người ta chỉ tụng lại để nhớ ở trong đầu, nhưng không có chép thành chữ. Sau này cái vị vua Asoka nè, là ngài là một người sanh ra rất là xấu. Cái tướng của ngài á, rất là xấu, xấu như Hàn Tín vậy. Quý vị tự biết Hàn Tín không? Vào thời Hán Sở cái anh hùng á, có Hàn Tín, ông rất là giỏi. Ông lòn chôn giữa chợ đó, Hàn Tín á, ông có chỉ nhẫn, ông lòn chôn giữa chợ. Ông rất là giỏi nhưng mà khổ cái tướng ông rất là xấu. Khi mà đi qua đầu bên Hạng Võ, Hạng Võ nhìn cái tướng là thôi, hôm này thấy ghê quá, hôm này trước sau cũng là phản thầy phản bạn, là không có nhận. Ông mới qua Chương Đương mới biết vậy, mới qua kêu là Hán Câu Tổ nhận Hàn Tín vào đó. Sau này cũng làm nên quân sư rất là dễ dàng, cho thắng Hạng Võ, đánh trận một là thắng Hạng Võ. Thì quý vị Phật tử biết rồi, ông Vua Asoka này cũng rất là xấu. Mà ở bên đất nước Ấn Độ á, thì người ta mê xem tướng, mê xem bói lắm. Thậm chí quý vị Phật tử, Đức Phật của chúng ta sanh ra hồi Thế Tử Thi Đạt Ta đó, sanh ra sao phải kêu nhờ ông Tiên A Tư Đà xem duyên tướng của Thái Tử không? Xem duyên tướng đó là xem tướng đó, là xem bói thôi, không gì tới. Thậm chí ông vua mà còn phải xem tướng cho Thái Tử, xem tướng nên tướng này lên được làm gì. Nghĩa là người ta đã rất là trọng trong những cái khoa xem tướng số như thế này. Nên ông vua Asoka tướng rất là xấu. Nên cái vị bốc sư xem là tướng ông này là trước sau cũng phản, là không có làm nên trò chống nhưng mà làm toàn là phản cha diệt tổ. Thì ông vua ông đã nỡ giết con mình, ông biết đưa ra tuốt ngoài biên cương ngoại, tất nhiên là biên giới mà chiều biên cương trắng trời sương muối là mình biết nó khổ tới chỗ nào đó. Rồi tất cả các anh em của ông gần 100 người sống ở trong hoàng cung, ăn no mặc đẹp, học hành tới nơi tới chốn, mà trong khi ổng sống thiếu thốn ở ngoài biên cương mà phải giữ biên giới nữa. Biên cương không biết chết giờ nào, khi giặc nó lùa qua rồi thì ở biên cương chết trước à. Cái đầu sống ngọn gió, ăn ở thiếu thốn, không được học. Vậy lớn lên ổng mới ôm cái lòng hận đó, hận tại sao mà cùng sanh ra một cha một mẹ mà bắt ổng đầy từ nhỏ ra biên cương mà anh em ổng trong này. Khi ông hay ông vua cha bệnh, ông mới kéo quân về. Tại ông giữ biên cương bắt buộc phải có quân lính phải không? Vậy thì ông chỉ huy quân lính quá trời đông. Ông kéo quân về bao vây bích hoàng cung hết. Gặp anh em của ông, người nào ông giết người đó. Ông giết sạch hết. Sách nói lại là ông giết gần 100 người á. Chỉ còn có người em út duy nhất thôi ông chừa lại. Ông thấy ông đó dễ thương thì ông chừa lại. Rồi ông giết hết luôn. Ông lên được làm vua. Thì khi mà ông vua Asoka là ông vua Ai Dục, ông dịch ra Dục á, ông lên được làm vua rồi, ông mới suy nghĩ lại, ông ra trời, sao mình mà cái ngai vàng này đổi đắt quá, đổi anh em mình hết, giờ muốn chơi không biết ai chơi, giết chết hết rồi. Nên thấy cái ngai vàng này đẫm máu quá. Cái bữa đó ông đi ra ngoài thành, ông gặp cái vị tỳ kheo đi từng bước một khất thực. Ông vua thì luôn luôn lúc nào ông cũng lo lắng, ông luôn luôn lúc nào ông sợ người ta chiếm ngôi, luôn luôn lúc nào ông cũng sợ là người ta sẽ đánh vào, luôn luôn lúc nào ông sợ thần dân đối, đủ thứ chuyện lo hết. Ngày nào cũng lên ngay vàng hết, mình nhúc nhích qua nhúc nhích lại thì có người đi kế bên rồi, làm gì người ta cũng biết hết á. Cái chuyện riêng tư nó mất đi rồi, thành thử là ông thấy nó tù túng làm sao đâu á. Cái ông gặp cái vị tỳ kheo đi từng bước một, gọi là đi không cần đến. Mình giờ mình chạy mình dòm đồng hồ ha, đi dòm đồng hồ, mình sợ là mất thời gian. Nhưng ngày xưa một cái vị tu hành á, người ta đi không cần đến. Bóng ai bỗng hiện trên non vắng, lững thững trên đồi một vị sư. Ta có hỏi sư, sư chẳng đói, mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư. Đó là tâm. Thì ông vua Asoka, ông thấy vị tỳ kheo này đi ngang, tướng khoan thai, không có lo lắng điều gì hết, đi không cần tới mà. Tại vì các ngài đâu có nhà, các ngài đâu có ruộng, đâu có giường, đâu có con, đâu có cái, đâu có nhẫn vàng, và đâu có chiếc xe để ở nhà, đâu có cái chuồng heo ở nhà đâu. Nên các ngài cứ đi khất thực ngày nào ăn ngày đó, nên các ngài không lo lắng hết. Ông thấy ngưỡng mộ, sao một vị tu hành mà rất là khoan thai, mà trong lúc mình là vua trùm ở thế gian, nhưng mà mình lại không được khoan thai vậy. Ông ấy hỏi ông tu theo cái pháp gì và quy y ai, thì cái vị đó nói là tu theo đạo Phật và quy y Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là một vị vua, tất nhiên là vị thái tử, con vua Tịnh Phạn. Ngài khi lớn lên á, ngài thấy người ta già, người ta bệnh, người ta chết, ai cũng vậy hết, nên ngài mới tìm một cái con đường nào đó để thoát khỏi cái tuổi già, thoát khỏi cái đau bệnh và thoát khỏi cái chết thương tâm như thế này. Và cuối cùng ngài bỏ cái ngai vàng, bỏ cả người vợ mới có mười mấy 20 tuổi, bỏ cả đứa con mới sanh ra, là ngài đi. Như vậy thì ông vua Asoka, ông chưa có giác ngộ, nhưng mà ông nghe bỏ cái ngai vàng, bỏ vợ, bỏ con, bỏ thành mà đi tu, sống một đời khất sĩ đi nhẹ nhàng thế này, ông ái mộ. Ái mộ chỗ nào vô tử biết không? Cái ngai vàng của ông nó to lắm, to đến lúc mà ông phải giết tất cả những anh em, tình máu mủ một giọt máu đào hơn ao nước lã mà, đúng không? Mà ông đã giết hết để ông giành cái ngai vàng. Mà Đức Phật Thích Ca coi cái ngai vàng giống như vua Trần Nhân Tông coi cái ngai vàng như đôi giày rách, như miếng giả rách, nghĩa là bỏ giờ nào bỏ hả. Mà trong lúc ổng phải đổi mạng sống gần 100 anh em của ổng mới được cái ngai vàng đó. Chứ ổng thấy cái tâm của ổng so với cái tâm của Đức Phật, con người của ổng so với con người Đức Phật, ổng quá tầm thường. Đức Phật bỏ cái ngai vàng cái một, bỏ cái cô vợ gọi là hoa hậu của thành Ca Tỳ La Vệ, nàng Gia Du Đà La cái một mà. Nhằm khi mình đó, quý vị mà có con có cái mới sanh ra đó, mình thương con lắm không, đâu có nỡ nào bỏ cái gia đình hạnh phúc vậy mà ra đi sống một cuộc đời sương gió đâu quý vị. Tự nội cái bữa ăn thôi, mình ăn cao lương mỹ vị quen rồi, mình bỏ ra mình đi ăn hột mè đổ trong rừng ăn trái cây rồi chắc không nổi đâu. Bây giờ là thậm chí mình đi đâu mà ngủ bụi bữa ngủ không nổi đâu. Mà từ hoàng cung, mùa đông thì có cái phòng của mùa đông, mùa hạ có phòng của mùa hạ, mùa thu có phòng của mùa thu, mà ngài bỏ tất cả, ngài mới ra đi ở trong rừng, ngồi dưới gốc cây ngủ một đêm mới thấy chua chát tình đời, nỗi sợ ma thôi cũng đủ chết. Giữa rừng già mà chim kêu dưỡng hú trong đó, lúc đó con mình là ban đêm nghe cú cú kêu cái một rồi thôi rồi chịu không nổi. Đừng có nói tới ma nhát, ngày xưa ma nhát dữ lắm. Nên cách cái vị tỳ kheo á, quý vị tự biết không, đi vô trong rừng tu á, cái mấy ông thọ thần á, lợi sọc lét nè, ngồi thiền nè, lợi sọc lét nè, móc móc ngồi sao nè, nhìn lại cái mấy ông biến đi, nhìn lại mấy ông biến đi, tu không được, bị ma chọc tu không được. Nên á, về mới bạch với Đức Phật, đây con ngồi trong rừng mà tu ma nhát quá chịu không nổi, bây giờ là tu ngồi thiền không được. Nên Đức Phật mới xin Đức Phật một cách phép để mà trị ma. Đức Phật là không có phép nào trị đâu. Bây giờ ông về mấy ông quán đi, mấy ông quán từ bi, mấy ông quán thương yêu tất cả mọi cái loài hết, trong đó có những loài ma đó. Nên các vị tỳ kheo này về quán, quán tâm trải rộng thương yêu hết, tự nhiên nhát được, không biết sao nhát được. Người cái người nào có tâm thương yêu rộng lớn á, thương yêu cả người cả vật và cả loài ma luôn, ma nhát được. Mình thương yêu nó không lẽ giống hệt như mình là cha mẹ mà thương yêu con cái, mà con cái không lẽ mà bất hiếu với cha mẹ, con cái không lẽ mà đi đánh cha mẹ. Nói thẳng ra cái lòng thương yêu nó màu nhiệm lắm. Khi mà mình thương yêu một ai bằng cái tình cảm chân thành của mình rồi á, thì cái người đó không bao giờ phạm tới mình. Đây là một cái mấu chốt của vấn đề này. Không phạm được một người mà thương yêu mình không phạm được. Tại vì có cái tính chất ở trong nhân quả, mình thương yêu người nào thì người đó thương yêu lại mình, đó là nhân quả mà, đúng không? Như vậy thì mình thương yêu tất cả mọi người thì tất cả mọi người thương yêu lại mình. Vì cái lý do đó mà các ngài ngồi trong rừng, các ngài quán cái tâm từ bi thương yêu tất cả mọi loài, trong đó có các loài ma, tự nhiên không nhát nữa. Và các ngài tu rất là yên ổn. Nên vua Asoka mới quán cái cuộc đời mình với cái cuộc đời của thái tử Siddhartha, bỏ cái ngai vàng một cái một, Quý vị Phật tử bây giờ á, cái chiếc xe mình mua, một chiếc xe Future mới cáo, ai mượn có cho mượn không? Nói thẳng là không có cho mượn đâu, về nhà còn chùm mền, còn hung hung nữa, đúng không? Nói gì cái xe thôi, chứ nói gì nguyên cả cái ngai vàng. Quý vị Phật tử coi cái phim của Trung Quốc, Hồng Kông mới thấy à, như Đại Tống Truyền Kỳ rồi, rồi các cái phim mà nó tranh giành quyền lực, mà tranh giành ngai vàng với nhau đó quý vị Phật tử. À, vừa rồi ở trên VTV1 cái gì là chiếu vụ án Bao Công chị Áo Ít Què rồi đó, là tranh gì, tranh ngai vàng, tranh quyền lợi thôi, mà người ta đã giết bao nhiêu người, kể cả giết tình thân máu mủ của mình luôn, chỉ tranh cái ngai vàng. Cái ngai vàng là gì? Phải ngai vàng là quyền lực không? Ngai vàng là tiền bạc không? Đúng không? Chỉ vậy danh lợi tình thôi chứ có gì trong đó đâu. Ngai vàng nó gì đó mà người ta tranh chém giết không biết bao nhiêu. Vậy mà ở Ấn Độ lại có một người bỏ cả ngai vàng, bỏ cả tình yêu và bỏ cả danh vọng tiền bạc để ra đi ở rừng, đi khất thực, đi tu vậy à. Như vậy mà ở Việt Nam cũng có người nữa, vua Trần Nhân Tông cũng bỏ ngai vàng lên núi Yên Tử tu. Quý vị Phật tử, khi nào lên trên núi Yên Tử mới thấy cái tâm của ngài Trần Nhân Tông? Từ cái thành Thăng Long lên núi Yên Tử xa bao nhiêu mà ngài đi bộ á, trốn đi ban đêm á, đi bộ lên đó. Bây giờ mình đi xe lội bộ lên gần chết, mà lúc đó ngài đi từ đó lội bộ lên tới đó, đâu có dám đi ngựa, sợ nghe tiếng người ta thấy người ta bắt về, vua trốn đi mà. Nên nó lên tuốt ở trên đó, nên mình mới thấy các ngài là coi cái ngai vàng như là đôi giày rách mà thôi. Nên cái đó là vua Asoka, là vua A Dục mới thấy mình quá tầm thường trước Đức Phật, nên mới khởi tâm, nên mới khởi tâm với Đức Phật Thích Ca. Và ông đã ra lệnh cho tất cả mọi người á, gom tiền của vật chất để khắc những cái trụ đá cặm lại ngay chân chỗ mà Đức Phật sanh ra, Đức Phật thành đạo, Đức Phật xuất gia, các cái Phật tích ngài cấm lại hết. Và ở trên đó ngài ghi lại cái niên đại của Đức Phật, niên đại của Đức Phật đã sanh ra gì. Nên các nhà khảo cổ ngày nay nhờ những cây cọc đó mới công nhận đạo Phật, nên mới có cái Vesak đó, nên mới có cái lễ Phật đản đó. Chứ không có vua Asoka thì là người ta sẽ không tin Đức Phật. Ở phương Tây không tin, phương Tây á là nói là Đức Chúa Trời là số một. Nhưng mà tại vì Đức Phật á, nghe nói là thăng thiên độn thổ, lên trời xuống địa ngục, người ta không tin. Ta đó là nói là một cái vị thần thôi. Ngày xưa á, nói là một cái vị thần có nghĩa là dân người ta không giải thích được gì thì người ta đặt đó là ông thần. Ví dụ như sét đánh rầm rầm, không có cái nói là con thiên lôi. Ví dụ như đó, mưa rầm rầm không biết sao mưa, cái ta đặt ra có ông thần mưa. Ví dụ thì cái đó á, gọi là thần thoại á, thì nói Đức Phật cũng là nhân vật của thần thoại, không có thật. Nên nhờ những cái trụ đá đó của ông vua A Dục và một số kinh sách để lại, rồi nó đi khảo cổ quay lại mới chứng minh được là Đức Phật Thích Ca là một người có thật ở trong thế gian này, nên mới công nhận ngài lễ Phật đản ở trên thế gian. Nên đạo Phật bây giờ sẽ thịnh và lợi là được cả thế giới công nhận, Liên Hiệp Quốc công nhận. Và vua Asoka có cái công lớn là lần kết tập kinh điển thứ ba là do ông đứng ra trụ trì. Và vì ông có tiền nên ông thuê người ta viết lại kinh bằng chữ với hai hệ thống tiếng, một là chữ Pali, hai là hệ thống chữ Sanskrit. Nên bây giờ mình có truyền thống của Nam Tông và Bắc Tông á. Truyền thống của Nam Tông á là truyền thống của kinh điển Pali, truyền thống của Bắc Tông là truyền thống của kinh điển Sanskrit. Sanskrit có nghĩa là chữ Phạn. Nên mình giờ có hai thống kinh điển nhờ ông vua A Dục này. Và ông vua A Dục có một người em trai là người em út ông chừa lại sống đó. Thì người em út này mới đi vào rừng đi săn, mới thấy là mấy con nai á, mà nó ăn cỏ xong một con nai đực á, thì nó quản lý cả đàn nai cái, ăn cỏ xong rồi đú đỡn giỡn với mấy nai cái rồi xuống dòng suối uống nước. Vậy thì ông ta mới suy nghĩ, ông ta làm mấy cái vị tỳ kheo mà vua, tức là ông anh mình cúng dường hàng ngày cung phụng đó, thì chắc cũng giống mấy nay rồi thôi, ăn không ngồi rồi biết làm gì đâu, thì cũng sanh ra cái tâm dục lạc, cũng chơi bời rồi à, cũng là hưởng thụ cuộc đời đó. Ông ta mới về tâm sự với vua A Dục, nói là anh mà cung phụng mấy ông tỳ kheo này, thấy mà ông đi tối ngày mà ông lang thang, ông có làm gì đâu, ăn không ngồi rồi không, là nên tâm dục phát sanh, ông hưởng thụ cả đống chứ có cái gì đâu mà anh lại là cung phụng. Thì ông vua A Dục á, ông mới nổi nóng lên, ông mới nói là những vị tỳ kheo này chính là anh của ông, là nhà vua đã lại bái mà ông đã dám xúc phạm vị, kể như ông xúc phạm vua, mới truyền quân lính chém đầu em mình. Thì cái triều thần căng ngăn quá, trong vua dục ông mới nghĩ rằng cái ông là thôi bây giờ cho ông 7 ngày sau nữa tôi sẽ chém đầu ông. Thì trong 7 ngày sau đó thì ông mới nhường cái ngôi vua lại cho ông em, là thôi bây giờ tình nghĩa anh em ta nhường ngôi vua lại cho ông 7 ngày cho ông hưởng thụ hết 7 ngày đó rồi ta sẽ chém đầu ông 7 ngày. Thì ông vua ông mới vô thất ông tịnh trọng, thì giao cho ông em làm vua. Ông em làm vua 7 ngày xong, vua A Dục ra sao thấy mặt mày ông em hốc hác, mày xanh trần tái lét à, mắt rồi thâm quần ở chân thấy tướng thiểu não. Hỏi là trời, ông làm vua 7 ngày cao lương mỹ vị, rồi cung phi mỹ nữ quá trời luôn, đờn ca múa hát như thế này, sao mặt mày ông hốc hác thấy ghê vậy. Cái ông em ông khóc ròng với ông anh là anh ơi anh, trời ơi, mỗi lần mà em dở cái miếng mà cao lương mỹ vị yến xào thịt bò đó mà lên tới miệng, em thấy cái cây dao của ông anh khứa trên cổ em 7 ngày sau khứa tới cổ rồi. Cứ ông khi mà lên ở với cái mấy bà hoàng phi á, vừa lên trên tới giường là ông thấy cái dao hiện hình lên khứa cổ ông, mà lúc mà gấp miếng gì ăn ngon cũng thấy cái dao hiện hình khứa cổ, tại 7 ngày sau chém đầu ông rồi, nên lúc nào trong đầu ông cũng thấy cái dao, cái máy chém nó cặp bên không mà hưởng thụ gì nổi. Muốn nhắm mắt ngủ cái cũng hiện lên hình cây dao ngủ được, 7 ngày thức trắng, không ăn uống gì hết, uống cho qua lo thôi, không có hưởng thụ được cái gì ở trên đời hết á. Mà làm vua cũng như không mà, còn thua bình thường nó phải chi đựng cho làm vua mà sống bình thường, còn an ổn, còn hưởng thụ được, nên không hưởng thụ được gì hết. Đó là chết này, thấy cái lưỡi dao của anh không, bây giờ là không có sống nổi nữa. Thì ông anh làm vua A Dục á, ông nói các vị tỳ kheo cũng dường như thế ấy, các vị này khác những người ở trong thế gian, các vị thấy luôn luôn lúc nào tử thần cũng ở sát bên hết trơn á, trong cái định lý vô thường. Thấy đi, quan sát đi, các vị quan sát từ bệnh viện chở rẫy, từ trung tâm ung bú vô trung tâm ung bú mới thấy thảm sầu của vị tử. Ở trong á toàn là bệnh ung thư không, quý vị tử biết là trên thế gian này chưa có trị được bệnh ung thư đúng không, mà mới vô có mấy bữa thấy sân sẩn gì rồi đèn xanh đèn đỏ kêu quéo 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 chở ra, thấy không, chở ra rồi về cái da của con trâu á đầu đập lên thùng 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 ha, còn cái sừng trâu bánh cốc 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 ò e e, rồi khăn mặc y phục màu trắng đi dài dài ha, rồi đốt giấy thả 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 thả, thấy không, ở trong thế gian mình quan sát được cái điều đó, mà tử thần đâu có bà con với ai đâu đúng không. Ông tử thần nè, ổng sanh ra ngộ lắm, ổng không cha không mẹ ông cũng chả bà con ai hết, mà không có bà con khỏi năn nỉ. Nên ngay trong cái chuyện mà địa ngục du ký đó, có cái ông này ổng là chủ khách sạn ở bên Đài Loan, cái ổng mất xuống dưới, cái thấy là có những người sao mà chư thiên ở trên á rải qua mạng Đà La rước lên hào quang sáng chói, có những người á thấy Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang đưa cái hoa sen tòa sen lên tòa sen rước về, sao có những người bị đầu trâu mặt ngựa đâm kéo vô ở trong hình xử, mà ổng với một nhóm người thì bị trói gô ngồi đó không biết đi lên hay đi xuống, không biết chư thiên rước hay về cõi cực lạc, hay là đẩy vô trong bị chĩa cái cây, phải mời vô xử cho nó chĩa cây mình nó lôi vô. Ổng thấy ổng quải quá, ổng thấy là mình chói này chắc bị chĩa quá à. Chứ mấy cái người mà rước lên không thấy chói, ta vẫn đi tới lui bình thường đợi xuống rước hà. Cái ổng mới hỏi cái ông ngục môn á, ổng mới hỏi á là tại sao mà có người á lại bị đâm rồi lôi vô một cách rất là thê thảm, mà có người á là người ta lại bị được rước lên trên ngon lành vậy. Trong ngục môn nói là ông không biết đó, hồi ở thế gian á, cái người mà nào mà tu hành theo thập thiện á, thập thiện nghiệp mà Đức Phật dạy á, là 10 cái điều thiện. Con người mình á có 3 cái để gây ra cái nghiệp, vậy là cái thân của mình, cái miệng của mình và cái ý nghĩ của mình để gây ra nghiệp. Vì cái ý nghĩ của mình á gây ra nghiệp bởi tham, nghiệp sân và nghiệp ngu đần, gọi là si mê không biết gì hết nên tạo nghiệp. Cái ý mình gây ra 3 nghiệp, cái miệng mình gây ra 4 nghiệp, là nói láo, nói qua lợi, nói đâm thọc và nói thiêu dệt. Đó. rồi cái thân mình á, sắc sanh, trộm cắp và tà dâm, vậy là tất cả cộng lại là 10 nghiệp. Nếu người nào phát tâm tu theo 10 cái nghiệp thiện này, nếu mà tu thiện ít ít á, thì được về cõi trời thấp, còn tu thiện nhiều hơn được về trời cao. Mà tu thiện mà còn kèm theo cái tâm định nữa, về cao, cõi trời cao hơn. Cõi trời là cõi của thiền định mà. Tới cõi trời cao nhất là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ là thiền định tới cái mức cao đến cỡ đó. Nếu mà vị nào tu theo thập thiện nghiệp đó được ra nhạc trời á, chỗ càng thác bà trỗi lên phóng qua mạng Đà La quý vị. Bữa nào quý vị ráng tu đi, mà có ai mà rưới qua mạng Đà La xuống cái thấy thơm hơn là nước hoa tiêu diếp của Pháp. Thơm nồng nặc á, cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc mà rước lên trên. Còn mà cái vị nào ha, niệm Phật A Di Đà mà niệm Phật xả thân để niệm Phật, có nghĩa là không nghĩ đến cái thân mạng của mình, không nghĩ đến tài sản của cải, chú tâm vào câu niệm Phật. Niệm Phật mà đến tập trung dán tâm về một chỗ, gọi niệm Phật đến định á, có nghĩa là niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì được Đức Phật A Di Đà rước về cõi cực lạc. Còn mấy cái người mà bị chối gô chối gông nè, nghiệp ác cũng có, nghiệp thiện cũng có, thiện ác lẫn lộn mà ác nhiều hơn thiện, nên bây giờ người ta mới đem vô qua các cái phòng ban, người ta xử giống hệt như trong kinh Địa Tạng nấu đó. Nên á là xử như thế này. Cái ổng là tôi ở cái dạng nào, là thôi bây giờ tôi nể ông, tôi lật cái sổ ra, cái ông kia đó mượn cái sổ lật ra cái tên của ổng, thì lật ra thì cái phần thiện mà lật ra một quãng thấy trang giấy nó trắng nhách, ổng không có làm được một điều thiện nào trên thế gian hết á, mà lật qua tới bên tội ác mà, trời ơi, lật hoài, lật trang này qua trang kia, xem hoài xem hết tội ác ổng. Vậy thì ông ngục quan nói là ông vô bên trong rồi, ông xuống địa ngục chắc rồi, bây giờ vô trong, trời ổng tái mặt hết. Ổng thấy mấy cái chĩa con này và sắp chĩa ổng rồi, ổng tái mặt hết. Ổng mới xin, ổng là thôi bây giờ á, cho tôi về trên thế gian 3 ngày thôi, tôi sẽ quay lại. 3 ngày đó tôi sẽ bán mấy cái khách sạn, là tôi bố thí cúng dường hết, xây chùa, cất miễu, cất cầu, bồi lộ hết, ai nghèo khổ tôi cho hết. À, ông ngục quan là muộn quá rồi, tử thần bắt ông xuống như này rồi, đâu có bà con với ông đâu mà cho ông về. Đó, bây giờ tử thần đã bắt ông xuống cái này, nó muộn màng quá rồi. Nên cái câu danh ngôn của người Nga nói là việc gì làm được ngày hôm nay chớ nên để đến ngày mai là chỗ đó đó. Mình làm rồi thì phước nó đến liền. Bởi vì mình nói là tới tháng 7 mình mới bố thí cúng dường cầu nguyện hồi hướng cho cha mẹ. Biết cha mẹ mình là tới tháng 7 còn ở đây không? Bây giờ đang còn ở đây nè, đang còn là chết trong những cái vòng mà chưa đi tái sanh đó, thì mình làm phước là có phước liền, đúng không? Tại vì mình làm tội là có tội liền. Có bao giờ mình ra ngoài trời mình vái là Đức Phật, mười phương chư Phật, chư thiên chứng minh cho con làm cái tội này không? Nó mới có tội, đúng không? Đâu có vái đâu, làm cỡ nào, làm trong bóng tối nó vẫn có tội à. Vậy thì mình làm việc phước, làm trong bóng tối nó vẫn có phước, chứ không phải là mình làm phước. Phải có những người cũng tức cười lắm, đi vô cúng Tam Bảo, cúng chùa, cầm 2000 lên, ghê lên đây vái, từ đầu trên đến dưới đỉnh Đức Phật chứng, chứ sợ không có vái Đức Phật không chứng. Nhân quả chỉ cần mình phát tâm ra, mình làm cái là có phước liền. Đừng vái, nên làm được thì làm, biết ngày mai có sống không làm, đúng không? Vậy thì tu được thì tu, biết ngày mai có sống không để mà tu. Quý vị Phật tử chưa thấy đâu mấy người mà bị lên tăng xong liệt xuống cái một rồi tâm thần bấn loạn hết, không có còn niệm Phật gì được. Mà ngày nay mình niệm Phật được, sao mình không niệm Phật? Bởi vì ai mà rủ mình coi phim mới bị Phật tử, mình là thôi để tu, buổi mai chết làm sao mà tu, nên thôi để tập phim đó, từ từ tu đắc đạo coi sao. Rồi ai mà rủ đi đánh bài á, đó để tôi đi á, đạo tràng Phật Huệ tôi tu một ngày rồi ngày mai tôi đánh bài. Yeah. Chứ đừng có thấy tập phim này mê quá, tới giờ công phu á, để cho hết tập công phu, tới hết tập vừa, hết tập cái quải quá ngủ luôn, tới sáng bỏ luôn thời công phu. Thấy không? Vậy á, là biết đâu ngày mai mình còn sống hay không. Chính cái chỗ vô thường này, ngày mai còn sống hay không, thì các vị tùy theo luôn luôn lúc nào cũng quán cái chỗ này, thì cái thanh gươm của vô thường luôn nào cũng kê lên cổ của mình hết. Do đó các vị ngồi nhiếp tâm, không nghĩ danh, không nghĩ lợi, không nghĩ tất cả cái, các ngài nhiếp tâm vào trong thiền định. Nên ông em út của Vua A Dục mới ngộ ra được cái chỗ này, Dương Tử, nên ngài mới xin xuất gia đi tu, và ngài trở thành một vị thánh. thánh tăng rất là nổi tiếng về sau này mà truyền cái giáo pháp của nhà Phật. Con ruột của Vua A Dục cũng truyền, và con gái của Vua A Dục cũng đi tu luôn, tất cả các con của ông cho đi tu hết, và một người đi qua một nước để truyền đạo. Ngày nay mình mới có kinh sách, ngày nay mình mới có tất cả các kinh điển đồ để lại. Nếu không là mình bây giờ cái hệ thống kinh sách không có truyền miệng thì đạo Phật mình sẽ bị mai một dần, đạo Phật mình sẽ bị mai một dần. Chứ cho mấy ông bành tổ mình cũng còn trẻ lắm, ông bành tổ sống tới 800 tuổi rồi, còn mình giờ sống 50-60 tuổi mình cũng vẫn còn trẻ. Nên trong kinh Bát Nhã mà mình biết được, mình hiểu được thì rất là thâm thí. Kinh Bát Nhã nói là không cao, không thấp, không sạch, không dơ, không già, không trẻ đó. Kinh Bát Nhã nói để phá chấp của chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta phải quán. Ví dụ như nói là ông thầy sao ông trẻ quá ta, cái so với ông thầy trụ trì cái sao nói ông này ông so với cái ông tiểu á cái nói ông thầy này ông già, mà so với ông thầy lớn thì nói ông thầy này ông trẻ. Vì mới nói trẻ đó, cái già đó trẻ đó, vậy trẻ hay già? Một người không trẻ không già, trẻ già là so với cái gì đó. Ví dụ nói cô này giàu quá, mà so với cái người giàu hơn thì mình nghèo, mà so với cái người nghèo hơn là mình giàu. Vì người đó giàu hay nghèo, người đó không nghèo không giàu, mà so với cái gì? Vì một điều nào đó nói đúng, mình nói đúng hay sai, không đúng không sai. Cái vấn đề đó đúng là so với cái gì mới đúng, và sai so với cái gì mới sai, chứ không phải một vấn đề nói đúng nói sai. Nên cự lộn cự hoài cự không tới là vậy đó. Một người thì so với cái này, một người so với cái kia. Ví dụ như ở bên Mỹ quý vị tử, khi mình ở Mỹ thì con cái được phép, khi mà đánh con cái được phép là thưa với police, là công an, bắt cha mẹ ở tù. Ở Việt Nam có làm được vậy không? Vậy thì ở Mỹ điều đó đúng, nhưng mà ở Việt Nam điều đó sai. Vậy đúng hay sai? Không đúng không sai. So với cái pháp luật của Tây Âu đúng, mà so với Á Đông của mình sai. Nên vì một lý do không đúng không sai, không cao không thấp. Ví dụ như thầy, phải không? So với mấy ông thầy cao hơn thầy thấp, nhưng mà so với vua Napoleon của Pháp, ổng cao có 1m5 mà thầy lại cao, phải không? Nên một vấn đề không cao không thấp, không thấp. Như vậy thì lỡ quý vị Phật tử á mà nói mình nghèo, đúng không? Nhưng mà so với mấy người ăn mày mình nghèo hay giàu? Giàu à, đúng không? Như vậy thì mình đâu có giàu đâu có nghèo, phải không? Như vậy thì chúng ta cũng không buồn mà cũng không vui. Tại sao không buồn không vui? Nếu mình nói mình nghèo á thì mình buồn đi, thì so với ăn mày mình vẫn giàu hơn. Như vậy thì cái nỗi buồn mình nó hết rồi, đúng không? Mà nói mình á là giàu cái mình hí hửng, đúng không? Như vậy thì so với cái người giàu hơn cái mình nghèo rồi, vậy mình không còn hí hửng. Cái pháp Phật là làm cho tâm mình bình lặng là chỗ này, mà tâm bình lặng tức là thiền nói gì vậy? Nếu mà ai xét được, quán được cái pháp Bát Nhã ở trong tâm mình thì tâm người đó sẽ đi đến thiền định liền. Nên hồi nãy chúng tôi đưa ra một người nào đó thấy được cái nỗi khổ ở trong cuộc đời mà thật sự mình thấy được điều đó thì người đó là tu dễ dàng đắc đạo. Thì phải có cái phép quán, quán cái thế giới xung quanh của mình, quán thế giới xung quanh mình. Tu quý vị Phật tử á, đừng có ham đắc cao đắc thấp. Mình á, đừng có là khoái tu một bữa mà đắc đạo không có đắc đâu. Tại vì á, là mình tu á, là có cái quá trình, có nhân rồi nó mới có quả, có nhân rồi nó mới có quả. Một kiếp đắc, hai kiếp đắc, 10 kiếp đắc không quan trọng, mà quan trọng mình có tu hay không thôi. Nên ông sư Minh Đức ở ngoài Bà Rịa đó, được cái cô Phật tử chất vấn. Cô ta nói là sư ơi sư tu, sư có muốn thành Phật không sư? Cái ổng mới suy nghĩ, ổng là nếu mà nói muốn thành Phật thì cô này nói là sư tu mà sư còn tham. Mà nếu không muốn thành Phật, cái cô này nói sư tu sư không muốn thành Phật, sư tu làm chi? Kẹt quá phải không? Đưa ra một câu hỏi trả lời như thế nào cũng chết, đúng không? Có nghĩa là chất vấn, mà người ta chất vấn mà đưa ra thử cái trình độ, thì sư mới nói rằng sư không trả lời. Sư mới nói là bây giờ mình trồng cái cây, cái cây lên cao rồi cái cây nó mới đâm hoa kết trái, cái trái mới đầu ra nó xanh, rồi tới nó già rồi nó chín đi. Như vậy thì bây giờ nếu cái trái á mà nó xanh mà cô á muốn cái trái nó chín, nó có chín không? Cổ là không, phải đến ngày đến tháng nó mới chín. Bây giờ cái trái nó chín rồi, cô muốn nó xanh, nó có xanh không? Cổ là cái trái chín rồi sao xanh được? Thì sư nói là dường như thế ấy, mình tu riết cái mình thành Phật à, đúng không? Tu thành Phật rồi quay lại chúng sanh được không? Không. Mà đang là chúng sanh muốn thành Phật có được không? Vẫn không phải tu. Chỉ tu riết thì thành Phật, không cần cái thời gian, chỉ cần cái con đường đúng là được, chứ không phải cái thời gian như thế nào. Nên cái cảm nhận về trong cuộc đời, quan sát từng cái nhỏ nhặt của xung quanh của chúng ta mà chúng ta tu hành, thì cái người này mau đắc đạo. Còn cái người nào á mà tu hành mà cứ nghĩ tới cái gì đó cao siêu tu ở trên mây không, mà trong lúc những cái hành động thân khẩu ý hàng ngày của mình lặt vặt nè mà mình không có để ý, thì cái người này bị vướng cái nghiệp đó, bị kéo lại ở ta bà hết. Nên cái cảm nhận của mình về cái nỗi khổ ở trong thế gian, cái cảm nhận của mình về cái cuộc sống trong thế gian, mà nếu mà mình cảm nhận nó là khổ thật sự thì con người này tu rất là tốt. Còn mình thấy cái gì cũng sung sướng hết thì mình rất là khó tu. Nên mới đầu năm thì trao đổi với vị Phật tử vài điều như vậy. Mà cái điều chúng tôi muốn nói hôm nay thì nói một đề tài khác. Chúng tôi nói hôm nay với vị là chúng tôi nói một cái đề tài về gọi là tịnh độ thiền. Tại vì cái đạo tràng của chúng ta là đạo tràng tu niệm Phật, và ngày 27 chúng ta tu thiền. Nhưng mà có nhiều người quan điểm tu tịnh độ, tu thiền là tu thiền. Còn nếu mà chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta lái vào thiền ở trong đó nữa thì giống hệt như là chúng ta đi trên hai cái chiếc thuyền đi cùng một lúc, thì chúng ta chàng hẳn ra ở cái chân bên đây là chân tịnh độ, chân bên đây là chân thiền. Thì nếu mà hai chiếc thuyền nó dạt ra một cái chúng ta té xong. Còn nếu mà chiếc thuyền này chạy nhanh hơn thì chúng ta cũng té xong, chiếc thuyền kia chạy chậm lại chúng ta cũng té xong. Tại chúng ta đứng chàng hẳn trên hai chiếc thuyền tu mà. Như vậy thì tu không được. Có những người nói là cái người mà tu vừa tịnh độ vừa tu thiền thì sẽ rất xong, nghĩa là tu không đến đâu hết. Chỉ tịnh độ thì tịnh độ, còn thiền là thiền, chứ không thể tu mà tịnh độ thiền như vậy được. Như vậy thì chúng tôi xác định là cái vị thầy này nói đúng chứ không phải là sai. Nhưng chúng ta không tu theo kiểu đó. Chúng ta tu tịnh độ thiền như thầy ở đây tổ chức không phải tu kiểu đó quý vị tử. Chúng ta không có tổ chức nữa bên đây tịnh độ, nữa bên đây thiền, mà cái ngày 27 chúng ta tổ chức thiền và cái ngày 12 chúng ta tổ chức tịnh độ, đâu có cùng lúc đâu quý vị tử. Thấy nó khác nhau không? Như vậy chúng ta không đi trên hai con thiền. Vậy thì cái mục đích của cái người tu hành là cái gì? Mục đích của người tu hành là cái gì? Mục đích của người tu hành là cái tâm mình giác ngộ. Mà giác ngộ là cái gì? Chính là cái biết của mình đó. Nên cái biết này á, nhà Phật gọi là duy tệ thị nghiệp. Cái biết là cái hiểu mà thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Cái trí huệ này chính là cái hiểu của chúng ta mà thâm nhập kinh tạng. Mà kinh tạng là gì? Kinh tạng chính là những lời mà Đức Phật dạy trong kinh, trong sách hồi xưa tới nay. Quý thầy giảng cũng từ trong kinh mà Đức Phật đã giảng dạy, quý thầy chỉ truyền lại cho quý vị Phật tử thôi. Nên mình thâm nhập kinh tạng nghĩa là mình hiểu được kinh tạng thì trí huệ mình mở ra. Chính là còn để mà cái biết. Biết để làm gì? Mình biết để mình không lầm lạc. Không lầm lạc, mình biết, nên mình biết cái lối nào là cái lối khổ, lối nào là lối an vui, đó chính là cái biết. Mà muốn biết được điều đó thì trước hết là chúng ta phải học tập cách tu, rồi tất cả các cái kinh điển ở trong nhà Phật dạy lại. Trong nhà Phật có giới, giới sanh định, định sanh tuệ nữa. Vì cái biết này nó phát sanh ra còn một cái nữa, vậy là còn cái định ở trong đó nữa. Quý vị tử, nên nếu mà chúng ta niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, quý vị tử, niệm đạt nhất tâm bất loạn trong ba cái quyển Phật học phổ thông mà Hòa Thượng Thiện Hoa dạy đó, là có là chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện, có nghĩa là gom tâm về một chỗ thì không có cái gì mà làm không được hết, mà chế tâm nhất xứ đó chính là định. Mà định thì phát huy được trí tuệ, mà trí tuệ thì cắt đứt vô minh. Trong cái dòng 12 nhân duyên á, thì vô minh sanh hành, sanh hành sanh thức đó, thì mình cắt được cái chi nhánh đầu tiên là chi nhánh của vô minh, thì tất cả các chi nhánh sau mình cắt đứt hết thì không còn u bi khổ não nữa. Đó là định. Vậy thì thâm nhập kinh tạng và định cũng đều đưa đến thoát sanh tử luân hồi. Vậy quý vị Phật tử á, khi mà chúng ta niệm Phật, nếu mà chúng ta niệm Phật mà trong cái đời sống của chúng ta không có thiền định thì chúng ta niệm Phật không thể nhất tâm bất loạn. Tại nhất tâm bất loạn là phải gom tâm về một chỗ, mà muốn gom tâm về một chỗ thì phải tập trung, mà muốn tập trung thì cái tâm mình phải tĩnh lặng mới tập trung được. Còn tâm chúng ta xáo động không có tập trung được. Vì tâm thế nào gọi là tâm tĩnh lặng? Mà tâm tĩnh lặng là thiền. Thiền tức là trạng thái tĩnh lặng của tâm, có nghĩa là Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là thiền định đó. Cái chữ Thích Ca Mâu Ni nghĩa của tiếng Phạn á, gọi là thiền định là sự tĩnh lặng của tâm á. Mà tĩnh lặng của tâm có phải là quý vị Phật tử á, ngồi một chỗ một im re không nói gì hết, ai nói cũng phả tay không nghe, rồi nhét hai cục bông gòn vô lỗ tai, rồi á, đóng tất cả các cửa lại, như vậy mình gọi là mình là thiền, là tĩnh lặng mà. Không phải, nhà Phật phải đó là tĩnh lặng, mà tĩnh lặng này là tĩnh lặng của nội tâm. Ví dụ á, như thế này, ví dụ như á, là ta là thấy cái vừa qua Tết không, mình ăn uống nhiều quá, cái hay ngủ gà ngủ gật, cái người ta chê, trời ơi sao này lên tụng kinh mà sao ngủ quá trời vậy, cái mình tự nhiên nổi nóng. Mình nổi nóng phừng lên, tôi đi đạo tràng 6 năm nha, bà mới đi 3 năm sao bà dám nói tôi, phải không? Như vậy á thì là tâm mình động lên, có nghĩa là tâm sân nổi lên, như vậy không thể gọi là tĩnh lặng mà là xáo động của tâm. Còn ví dụ như người ta khen trời ơi cấp này đi đạo tràng Phật huệ quá trời luôn, làm công đức quá nên mặt mày tươi rói già 80 tuổi mà còn đẹp lão quá. Không? Tự nhiên cái mình thấy tâm hồn mình phơi phới, biết rằng 80 tuổi già cóc nhăn nheo hết rồi mà ta khen một câu vẫn vui, có nghĩa là tâm mình bị xáo động, phải không? Vậy thì người ta chê trời sao cấp này đồi mồi nổi mặt quá trời, nó nhăn nheo trên này, tự nhiên buồn xuống là mình già tới cái buồn xuống. Như vậy thì tâm vui buồn hờn giận của tình trần là tâm động loạn. Cái tâm đó chính là tâm động loạn, không phải là thiền, ngược lại với thiền. Vậy thì trong cái cuộc đời của chúng ta có 8 cái tâm làm động loạn, là gì? À, thành bại danh dự khổ vui khen chê đó, cái đó gọi là bát phong của cuộc đời. 8 cái gió nó làm cho mình xáo động cả tâm can của chúng ta. Nên ấy, lúc mà Thế tử Siddhartha đi ra cái cửa thành, thấy cái vị sa môn đi ngang mới hỏi tu là gì đó, cái vị này mới trả lời đó mà, tu là tìm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu để đánh thức nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nỗi dậy tan thương. Nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như số đắng ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bạ lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đắng ta lâm vào đường tội lỗi. Đó là tu á. Mình á có cái con ma nghiệp đi kèm theo, nó làm cho mình náo loạn tâm thần. Mình có 4 con ma đi theo là quý vị tử. Ngày xưa là quý vị tử biết ngài A Na Lực không? Ngài A La Lực á là đệ nhất thần thông đệ tử của Phật á. Trước khi Phật nhập Niết Bàn á, có ngài A Na Lực dùng định của mình chiếu vào định của chư Phật để mà biết được Đức Phật nhập trong từ thiền định nào đó. Quý vị tử thấy không? Đức Phật nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, rồi xuất ra rồi nhập lại. Tại sao Đức Phật lại xuất ra nhập thiền định trước lúc nhập Niết Bàn? Đó là bài học không lời Đức Phật dạy cho chúng ta. Nếu mà là con nhà Phật mà chúng ta không đi vào trong thiền định phải con của Phật. Tại vì động loạn là con của ma, ma là đạo của ngũ dục, là danh, là lợi, là tình, là ăn uống, là ngủ nghỉ, là đạo của ma. 8 gió cuộc đời nó là đạo của ma. Còn đạo Phật là đi ngược lại, là sự tĩnh lặng của nội tâm của mình là đạo Phật. còn mà đi ngược lại đó là đạo ma. Nên có bốn con ma cứ đeo theo chúng ta hoài, lúc nào nó cũng đeo, mà nó luôn luôn lúc nào nó cũng phá những người tu hết. Quý vị Phật tử có biết ma trùm nhất của loài ma là ma vương không? Tới Đức Phật mà nó còn phá, nó nể nang ai? Khi mà ngày đắc được tam minh lục thông ở dưới cội bồ đề á, ma nó xuống á, trong sử ghi lại là nó xuống nó đánh ngài, nó ra nước ra lửa rồi hăm he giết ngài, nhưng mà ngài đâu có sợ, ngài đã nhập vào trong thiền định rồi nó mới dùng cái chiêu là giả gia du đà la, chiêu là khỏa thân để kích thích lòng dục của ngài, nhưng mà đã hoàn toàn sự tĩnh lặng hết rồi. Vì ma luôn luôn lúc nào cũng phá, vậy thì ta tu lúc này đang tu là ma luôn luôn lúc nào cũng trực chờ phá chúng ta hết. Có bốn loài ma. Cái thứ nhất á, là tử ma. Tử ma là ma chết, cái gì tử bị nhát đó là ma ngoài thân của mình. Ma này không sao, hồi nãy chúng tôi nói là ma nó phá nên mình dùng cái pháp quán từ bi để mà mình quán thì tự nhiên nó hết phá, gọi là tử ma. Mà tử ma trong sáu nẻo luân hồi á, nó nằm ở đâu? Ví dụ như quý vị Phật tử thấy là sáu nẻo luân hồi là gì? Là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, không thấy ma cõi nào hết. Đúng không? Trong sáu nẻo luân hồi không thấy ma nhát chỗ nào hết. Vậy mà sao Phan Thị Bích Hằng đồ thấy? Đúng không? Các nhà ngoại cảm đồ thấy. Vậy còn cái cõi nữa, trong kinh nói gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm có nghĩa là khi mất cái thân này rồi chưa đi tái sanh vào cõi khác, gọi là thân trung ấm. Đây là ma hay là tử ma hay chọc phá mình chơi thôi. Mất cái thân rồi còn cái thức hay chọc phá mình chơi. Còn cái thứ hai nữa là thiên ma, là ma ở trên cõi trời. Quý vị Phật tử, mà tại sao ma lại ở trên cõi trời? Ma đáng lẽ ở dưới này chứ, ma Đức Phật dạy tu theo thập thiện mới về được cõi trời, mà tại sao ma lại về cõi trời? Vậy là ma là toàn người tu không á? Ma cõi trời á, mà tại sao toàn người tu? Mình tu mà mình còn tham cái này tham cái kia, mà tâm tham này tham kia là tâm ma đó. Mà làm thiện được sanh về cõi trời đúng không? Mà làm thiện mà còn tham. Ví dụ như mình tu mình cầu phước ha, mình tu thì tu nhưng mà tham vẫn tham. Vậy thì có những cái tâm tham của các cái tâm ma đó mà mình vẫn có phước báo cõi trời thì được sanh cõi trời, nhưng mà vẫn còn cái tâm kia, tâm tham muốn này tham muốn cái nọ, vậy á là sẽ tái sanh vào cái loài ma trên cõi trời. Có rất là có phước nhưng mà tái sanh vào vẫn còn cái tâm gốc của tâm ma đó. Nên khi mà mình nhận thức mình hiểu được rồi đó, tu không cần gì hết. Khi mà tại thế gian quý vị tử tu mà mình còn ham này, nhất là ngồi thiền còn ham này ham kia thì rơi vào 50 món ma liền. Mà năm mươi ma quỷ tẩu quả nhập ma là chỗ đó đó, ma của tâm mình. Nên ở dưới Cà Mau có các cái vị mà tụng kinh pháp qua ngồi thiền, tự nhiên cái lên nóc nhà mình ngồi nói chuyện lãm nhảm, ta gọi là tẩu quả nhập ma. Do đâu? Do mình muốn thành Phật, tụng kinh muốn thành Phật, muốn có thần thông, muốn làm thầy của thiên hạ, tu mà còn ham muốn kèm theo ở trong này tụng kinh pháp qua để làm gì? Để cho tâm mình an tĩnh, để thiền định, mà mình không muốn điều đó, mà mình muốn có thần thông. Mà muốn có thần thông là tâm ham muốn, là ma nhảy vô liền. Quý vị tử, quý vị tử biết Ngộ Đạt Thiền Sư không? Ngộ Đạt Thiền Sư á, là viết cuốn Từ Bi Thủy Sám Pháp á. Ông là quốc sư, ông ngồi thuyết pháp trên này nè. Cái tòa của nhà vua là tòa Trầm Hương Nạm Ngọc. Ông mới khởi tâm ham cái tòa đó thôi, mà ma nó nhảy vô, nó làm cái mục ghẻ trong cái giò của ông đó. 11 kiếp rồi đó, nó nhảy vô không được. Ông toàn tâm thanh tịnh, bây giờ ông chỉ khởi lên tâm tham là tâm ma, thì ma nó nhảy vô. Gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập. Nếu diệu tử cứ lần chuỗi mà niệm Phật không, không có chướng nào nhập vô diệu tử được hết. Có chư thiên phóng quang gia hộ cho mình. Còn cái tâm mình mà khởi lên tâm tham, tham muốn này đó, là ma nhảy vô, nghĩa là tẩu quả nhập ma. Tẩu quả nhập ma này không phải con ma nào nhập vô mình hết, mà chính là cái tâm ma mình nổi lên. Vậy thì con ma thứ ba đó là con của ngũ ấm. Ngũ ấm là gì? Ngũ ấm tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chính là cái thân và tâm mình này, gọi là ngũ ấm. Chứ đâu xa. Vậy con ma ngũ ấm là cái gì? Đang lên tụng kinh, ngồi hồi mỏi quá, đáng lẽ tụng hết một thời kinh mới xuống, tụng hết nửa thời mình xuống, rồi ma kêu nghỉ đi, mỏi nghỉ đi, xuống đi. Phải không? Hoặc là ma là nó dẫn mình đi, đang tụng kinh cái nhớ là hai cái tập phim chút nha, 8 giờ nha, tới tập phim mà. Trời ơi, tụng tới ma ha Bát Nhã đúng 8 giờ, thôi kết thúc luôn, tự quy luôn, khỏi ma ha đây hết, khỏi A Di Đà Phật, thân kim cắt hết, cắt ngang luôn, ma nó suối, suối ông phải cắt ngang, rồi vào nghe pháp nè, ngủ gục luôn. Ai đó? Ông A Na Lực, con ma đó là con ma Diệt A nó lực ngày xưa đó. Đức Phật thuyết pháp ngũ gục, Đức Phật thuyết pháp ngũ gục, Đức Phật thuyết pháp ngũ phần gục. Đức Phật mới nói là mình sanh ra thế gian có một kiếp một mà ma nó đeo bám mình cố gắng vượt qua, chứ mình không như lòi xòa ốc mà ở trong cái vỏ ngủ hoài. Ổng giác ngộ nha, ổng nguyện là từ đây về sau con không nhắm mắt, nhắm mắt thì ngủ, mà ổng mở mắt hoài lấy gì ngủ. Nên mà mở mắt quý vị Phật tử thức đêm hay đêm, mắt mình nó đỏ hết, chảy nước mắt ròng ròng hết. Thì ông này tới mà nó đỏ mắt sắp mù rồi, Đức Phật kêu thần Y Kỳ Bà lại chị. Thần Y Kỳ Bà nói ổng không ngủ thôi, giờ ổng ngủ giấc hết nè. Mà ổng là thà là đuôi mắt chứ ổng không ngủ, mà cuối cùng đuôi mắt luôn đó. Đức Phật mới dạy cho ổng một cái pháp quán tu, mà ổng tu đắc quả được lục thông. Trong đó có cái thiên nhãn thông, nên ông đi khất thực không dùng bằng mắt mà dùng bằng thiên nhãn. Thiên nhãn là con mắt của trời, con mắt của trời không phải mắt mình đây đâu, mà con mắt biết được tất cả cái xung quanh có cái gì mà mình tránh hết, không có cái gì chướng ngại hết. Con mắt của mình bị chướng ngại bởi bức tường, nhưng thiên nhãn biết sau bức tường có cái gì mình tránh, tự nhiên là mình tránh hết. Nên khi mà mình tụng kinh, mình ngủ gục nghe pháp, mình ngủ gục đó là có con ma của ngủ ấm mình, nó mỏi mệt quá, đói bụng nè, nó bắt mình phải ăn, mình phải nô lệ nó không? Ngủ á, bây giờ ngủ dưới đất nó không chịu đâu, phải ngủ nằm giường mà cho nó ngon, giường phải cho thêm cái chiếc niệm, phải không? Con ma sắc uẩn này, con ma sắc uẩn là cái ma gì? Là cái thân của mình nè, làm sao? Vẽ chân mày, vẽ cho nó đẹp mà, trang điểm cho nó đẹp, không đẹp nó không chịu, con ma này nó không chịu, vô chùa đâu cần đẹp đâu, nhưng mà vô chùa rồi nó cũng đi theo, nó kêu phải làm đẹp.